Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cuộc đời của cha thánh Gioan Vianney có một câu chuyện thế này. Đó là một hôm ngài phải trở về, ngài được bổ nhiệm đến một giáo xứ mới. Giáo xứ đó là một giáo xứ nghèo ở miền quê hẻo lánh xa xôi, và ngài phải lên đường để mà về nơi đó. Thì ngài không biết đường, và trên đường ngài gần về đến nơi đó, ngài hỏi mấy bọn trẻ đang chơi, thì ngài nói với chúng: xin chúng con chỉ cho cha biết con đường đi đến nhà thờ họ. Và các đứa trẻ đó vui vẻ chỉ cho cha thánh Gioan Vianney là phải đi thẳng, rồi vẹo trái, rồi vẹo phải, rồi đi xuống một con đường mòn, vân vân. Và sau đó thì trước khi tiếp tục con đường thì cha thánh Gioan Vianney mới nói với bọn trẻ rằng: bây giờ chúng con chỉ cho cha con đường đi đến nhà thờ họ, cha sẽ chỉ cho chúng con đường về quê trời. Và điều đó thực đã xảy ra cho ngài. Ngài đã trở thành một vị thánh và chỉ đường cho nhiều người về quê trời. Hay trong một điển tích của Phật giáo, một điển tích cổ, có nói về câu chuyện một hôm Đức Phật ngồi nói chuyện trao đổi với các đồ đệ của mình, thì các đồ đệ mới hỏi người: xin thầy chỉ cho con đường. Đức Phật nhìn xa xa thấy có mặt trăng đang ló rạng, thì ngài mới chỉ ngón tay vào mặt trăng và ngài nói: đây, các anh em cứ theo cái ngón tay của ta mà sẽ đến với mặt trăng, còn ta thì ta không phải là mặt trăng. Ngài nói như vậy, thế nên mới có một điển tích gọi là ngón tay chỉ trăng rất nổi tiếng ở trong Phật giáo cổ xưa. Nhưng hôm nay thì chúng ta lại thấy Chúa Giêsu khẳng định: thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Điều đó để cho chúng ta thấy một cách an tâm, một cách vui vẻ để mà bước lên con đường Giêsu, bước lên sự thật Giêsu và có được sự sống dồi dào từ chính Thiên Chúa và Đức Giêsu. Trước tiên chúng ta trở lại với bối cảnh của những ngày gọi là cộng đoàn tiên khởi, sống niềm tin mãnh liệt và niềm tin Đức Giêsu đang sống. Bởi vì người là đường, là sự thật, là sự sống, ngay cụ thể trong giáo hội sơ khai đó, như Thánh Phêrô trong bài đọc số 2 đã nói: anh em là những viên đá sống động xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng, mà chính Đức Giêsu là tảng đá gốc. Quả thật đây là một hình ảnh đẹp để nói về cộng đoàn tiên khởi, và cũng có thể nói về cộng đoàn giáo hội chúng ta ngày hôm nay. Nếu chúng ta trở thành những viên đá xây lên ngôi đền thờ thiêng liêng của Thiên Chúa, và ở nơi đó người ta chúc tụng, ngợi khen, thờ phượng và kín múc được ân sủng của Chúa, nhưng mà thưa, cộng đoàn đó vẫn cũng có những bóng tối của nó. Ở trong bài đọc số 1, sách Tông đồ Công vụ trình thuật cho chúng ta thấy, trong việc phân phát lương thực hàng ngày, các bà quá trong nhóm thường bị bỏ quên. Họ thường kêu ca các thánh tông đồ: ta biết rằng cộng đoàn tiên khởi để mọi sự làm của chung, đồng tâm nhất trí với nhau, siêng năng học giáo lý, và nhất là siêng năng bẻ bánh thánh thể. Bốn tính chất đó đánh dấu một cộng đoàn sống mầu nhiệm phục sinh một cách gọi là trọn vẹn. Nhưng mà như đã nói, vẫn có những người gọi là những việc phân phối lương thực không đồng đều. Và rồi các thánh tông đồ phải chọn ra 7 phó tế, ngày hôm nay chúng ta gọi 7 tá viên đó. Thực ra những người đó là những người lo công việc bàn ăn, phân phát lương thực cho đồng đều, và nhất là phục vụ gọi là nhiều chuyện bác ái khác. Còn ở đây thì các thánh tông đồ sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Đó là sứ mạng chính yếu nhất của cộng đoàn tiên khởi: cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa, để lời Thiên Chúa được lan tràn, và tại Jerusalem các môn đệ ngày càng tăng thêm nhiều, cũng như nhiều người đón nhận đức tin. Ở trong một bối cảnh như vậy thì chúng ta mới thấy được cộng đoàn sống mầu nhiệm phục sinh thế nào. Tất nhiên vẫn chỉ là khởi sự, vẫn chỉ là manh nha. Thế nên cái tòa nhà, cái đền thờ thiêng liêng của giáo hội đẹp lắm, nhưng mà chưa hoàn tất. Và chính vì chưa hoàn tất đó, chúng ta đang còn ở trên đường đi. Chúng ta đang ở hành trình từ đất về quê trời. Và chúng ta có Chúa Giêsu là đấng chỉ đường. Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Trong bài tin mừng thì lại cho chúng ta thấy được cái hành trình từ đất về quê trời của chúng ta. Chúa Giêsu trước khi mà ra đi chịu chết thì đã nói với lời này với các thánh tông đồ: anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy, bởi vì trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Thánh Augustino nói chỗ ở đây đó là mỗi người có một phận sự riêng, có một sứ mạng riêng, có một ân sủng riêng trong trái tim của Thiên Chúa. Thế nên những lời lẽ này để khích lệ tinh thần, để củng cố đức tin cho các thánh tông đồ trước một viễn ảnh của ngày thứ sáu tuần thánh. Nhưng mà thưa, nó vẫn là những lời mạnh mẽ để cho các đấng được tin tưởng mạnh mẽ hơn. Đó là Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Khi Chúa Giêsu nói mình là đường, là sự thật, là sự sống, thì người muốn nói với chúng ta mối tương giao thân tình của Chúa Giêsu với Chúa Cha, và người muốn đưa chúng ta vào trong mối thông hiệp đó để chúng ta có được trọn vẹn sự sống và sự thật. Tất nhiên chúng ta mới ở trong tình trạng khởi sự bắt đầu mà thôi. Rồi con đường ở đây là chính Chúa Giêsu dẫn chúng ta về quê trời. Sự thật ở đây chính là mặc khải trọn vẹn mà trong Cựu Ước cũng như Tân Ước Chúa đã cho chúng ta. Mặc khải về chính Thiên Chúa, mặc khải về chính con người chúng ta, về mặc khải về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa cho trần gian. Và sự sống ở đây chính là sự sống vĩnh cửu, để ta được sống và được sống dồi dào. Thế nên rõ ràng rằng sống mầu nhiệm phục sinh để chúng ta có được mỗi ngày được sống dồi dào trong Chúa Giêsu. Có lẽ chúng ta đang sống ở trong cuộc sống, nhưng mà đôi lúc chúng ta vẫn thấy có những bóng tối, đôi lúc chúng ta vẫn thấy có những sự giả trá, đôi lúc chúng ta cũng có những nền văn minh của sự chết như chính Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chỉ ra. Điều đó để cho chúng ta thấy được rằng Chúa thì luôn mời gọi chúng ta, Chúa muốn chúng ta bước lên con đường của người, con đường của dẫn đến sự thật và sự sống, chứ không phải là con đường dẫn đến sự giả trá và sự chết. Thế nên trong mùa phục sinh, chúng ta sẽ được nghe những lời này như là sự khích lệ, như là một xác tín cho đời sống công giáo của chúng ta, cho đời sống gia đình của chúng ta. Nếu chúng ta chưa có được hạnh phúc, chưa có được niềm vui, chưa có được bình an, thì lúc đó phải coi lại con đường chúng ta đang đi là con đường nào, sự thật mà chúng ta đang đón nhận là sự thật nào, và sự sống mỗi ngày chúng ta vẫn đang hưởng nhờ từ Thiên Chúa có đúng như vậy hay không. Thế nên hôm nay trong mùa phục sinh, xin Chúa cho mỗi người chúng ta, gia đình chúng ta nhận ra rằng mình đang sống ở trong giáo hội như một đền thờ thiêng liêng của Thiên Chúa. Mỗi người là một viên đá xây lên giáo hội đó, nhưng giáo hội đó vẫn có những bóng tối, vẫn có những chia rẽ, bởi lẽ vẫn còn đang trên đường đi. Và chỉ có con đường Giêsu, sự thật đến từ Thiên Chúa, sự sống vĩnh cửu từ Thiên Chúa mới dẫn chúng ta về quê trời. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta, để mỗi ngày chúng ta bước lên con đường của Đức Giêsu để có được sự thật và sự sống của người. Amen.